chào chư vị đồng tu. Chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 5, đếm ngược đến hàng thứ 2. Hà đẳng vi thập dị năng vĩnh ly sát sanh, thâu đạo tà hành vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu. Kinh văn càng về sau vẫn phải nói kỹ, nhưng đoạn này là tổng cương lĩnh của toàn kinh. Nhất định phải thể hội cho thật sâu, ghi nhớ cho thật kỹ. Phần trước ở trong kinh Phật nói cho chúng ta biết, bất dung hào phân, bất thiện gián tạp, chúng ta mới có thể thật sự làm đến thuần thiện. Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định phải biết cái thế giới đó là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tâm hành của chúng ta bất thiện, niệm Phật niệm tốt đi nữa cũng không thể giảng sanh. Đây chính là điều mà trước đây lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói: người niệm Phật nhiều mà người giảng sanh thì ít. Nguyên nhân do đâu vậy? Xen tạp bất thiện, đã bỏ lỡ mất cơ hội giảng sanh của đời này rồi. Sát sanh, hai cái chữ vĩnh ly này là thông suốt một mạch xuống dưới, suốt đến tà kiến. Phần trước tuy đã báo cáo sơ lược qua với các vị, trên thực tế là vĩnh viễn nói không hết. Nghĩa lý vô lượng vô biên, không những không được phép sát sanh, mà ý nghĩ sát sanh cũng phải vĩnh ly. Sau khi vĩnh ly sát sanh rồi, phải sinh khởi được tâm hộ sanh, yêu thương tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Phật dạy Bồ Tát tu học sáu môn, ở trong kinh Phật gọi là sáu ba la mật. Thứ nhất là bố thí. Đối tượng của bố thí chính là tất cả chúng sanh. Bố thí tài vật, bố thí Phật Pháp, bố thí vô úy. Nếu như khiến chúng sanh sợ hãi, đây cũng bao gồm ở trong cái điều sát sanh này. Tuy không có sát hại họ, bạn khiến họ cảm giác thấy sợ sệt, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất an, là đều thuộc về trong cái phạm vi này. Thậm chí là chúng sanh đối với lời nói, việc làm của chúng ta không vừa lòng, không vui vẻ, chúng ta cũng sai rồi. Đây chính là phần trước đã nói, bất dung hào phân, bất thiện gián tạp. Tu hành là ở trong đời sống thường ngày, xử sự đối nhân tiếp vật, đem những khuyết điểm di tế này chấn chỉnh trở lại. Đây gọi là tu hành. Điều thứ hai là trộm cắp. Vĩnh ly trộm cắp. Trộm cắp tôi cũng đã nói rất nhiều. Ở trong kinh Phật, đối với định nghĩa về trộm cắp, gọi nó là bất giữ thủ. Cái vật này có chủ. Có chủ, chủ nhân chưa có đồng ý, bạn liền cầm lấy nó, hoặc giả là chiếm làm của riêng, hoặc giả là tạm thời sử dụng, hoặc giả là chuyển đổi vị trí, đều không được phép. Có chủ. Có lẽ các vị cảm thấy như những cỏ cây hoa lá này là mộc hoang, vô chủ. Đó là bạn cũng sai rồi. Thế Tôn giáo giới người xuất gia. Người xuất gia rất nhiều. Người sống ở trên núi, tự mình phải cất một am tranh, lấy vật liệu tại chỗ, đốn mấy cây gỗ để cất am tranh. Cây gỗ này có chủ hay không vậy? Có chủ. Ai là chủ vậy? Thần núi là chủ, thần cây là chủ. Mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Bạn muốn chặt gốc cây này, Phật nói cái cây này chỉ cần cao bằng đầu người, độ cao cao bằng một người. Muốn chặt nó, trước đó 3 ngày phải đi cúng tế, phải tụng kinh niệm chú cho nó. Nói rõ, tôi cần dùng cái cây này để cất am tranh tại đây tu hành. Xin thần cây dời nhà. Nếu như bạn không làm như vậy, đây là thuộc về trộm cắp. Cho nên, từng cái cây ngọn cỏ, không nên nói đây là không có chủ. Rất khó nói. Chủ nhân của nó, mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Cơ thể chúng ta không tiếp xúc được. Có cái nào mà không có chủ đâu. Cho nên, đối với người, với sự giới vật, nhất định phải chú ý cẩn thận. Ở trong trộm cắp, Phật ở trong tất cả kinh luận đều cảnh báo chúng ta lấy của tam bảo bị tội nặng nhất. Chủ của vật tam bảo là Phật Pháp Tăng trong tầng hư không khắp pháp giới. Cái tội trộm cắp này bạn vĩnh viễn trả không dứt. Trong kinh Đại Thừa thường nói, bạn tạo ngũ nghịch thập ác, chư Phật Bồ Tát đều có cách để cứu bạn. Trộm của tam bảo, trộm của thường trụ, thì mười phương ba đời tất cả chư Phật đều không có cách gì cứu bạn. Cho nên Ngạn Ngữ nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Lời nói này vô cùng có đạo lý. Lời nói này là sự thật, không phải giả dối. Của thường trụ cửa Phật dễ dàng trộm cắp, vì có nguy không? Khi bạn dùng thì rất thuận tiện, nhưng tương lai bạn trả không nổi. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Thường trụ một cây kim, một cọng chỉ, một tờ giấy đều không được phép dùng tâm trộm để lấy. Nhưng ngày nay mọi người lơ là rồi. Nhìn thấy người khác làm như vậy không có sao, ta cũng làm như vậy. Hiện tại không có sao, khi sự việc hiện trước mắt rồi thì hối hận không kịp. Ở nơi này thường trụ rất từ bi, đem đoạn kinh văn này trong kinh Địa Tạng photo dán lên khắp nơi, nói với mọi người đây là đại từ đại bi, không phải sợ của thường trụ bạn lấy đi mất, không phải như vậy. Ở đây thường trụ rất rộng rãi, bạn muốn lấy cứ việc lấy. Tương lai quả báo đến, bạn phải làm sao? Cho nên bạn nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Tôi thường hay nói, thời đại hiện nay không giống như trước đây. Khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta bật đèn điện có phải trả tiền điện hay không? Tiền điện là do thường trụ trả. Chúng ta điện thoại cũng phải trả tiền điện thoại. Không cần thiết mà lãng phí những nguồn năng lượng này của thường trụ để thường trụ phải nộp phí, cũng là thuộc về trộm cắp. Có một số cư sĩ rõ lý, tôi nhìn thấy rất bái phục. Họ dùng điện thoại của thường trụ, sau khi dùng xong rồi nhất định phải để tiền lại. Vậy là đúng. Sự việc từng ly từng tí rất nhỏ, chính là ở đây nói hào phân bất thiện. Đây không phải là bất thiện lớn, một chút bất thiện rất nhỏ xen tạp ở trong đây là hủy sạch thiện pháp của bạn rồi. Chúng ta không thể không biết trộm cắp. Nói đến chỗ gần gũi nhất, chính là chúng ta ngày nay nói dành phần lợi của người khác. Cái phạm vi này bao gồm rất lớn. Phần lợi của người không dễ gì chiếm đoạt. Người ta tổn thất không lớn, mà sự tổn thất của chính chúng ta thì thật quá to lớn. Tại sao vậy? Chướng ngại đạo nghiệp của mình, phá hoại mất tâm thanh tịnh của mình, bỏ lỡ mất đi cơ hội giảng sanh làm Phật của đời này rồi. Bạn nói cái tổn thất này bao lớn, không cách gì bù đắp tổn thất. Chúng ta phải biết, hà tất phải làm cái việc này chứ? Người ta dành phần lợi của mình thì được, không sao cả. Ta cũng không cần phải tính toán. Đây là bố thí, không nên để ở trong tâm. Nếu như muốn tính toán, vậy là chúng ta lại sai rồi. Chúng ta lại biến thành bất thiện. Chúng ta dứt khoát không được có ý niệm chiếm phần lợi của người khác. Chiếm phần lợi của một người còn không được phép, bạn làm sao có thể chiếm phần lợi của tập thể được? Như của chính phủ địa phương, của nhà nước, của Tam Bảo tự nhiên sẽ hết thôi. Nhất định phải nhớ kỹ vĩnh ly. Chúng ta một đời này chắc chắn thành tựu. Tà hành, chỗ này là chỉ dâm dục, là quan hệ nam nữ. Tôi cũng thường nói đến những sự việc này ở trong xã hội này hiện nay đã quá phổ biến rồi. Quan hệ bừa bãi, cho nên xã hội loạn động. Thế giới không thái bình. Cái sự việc này không phải là chuyện nhỏ, không phải là chuyện riêng của hai người. Chuyện riêng của hai người thì không bận tâm. Cái tội đó không lớn. Đây là chuyện lớn. Mà tự xem lễ xưa của Trung Quốc liền hiểu ngay. Cổ nhân Trung Quốc đối với sự việc này xem trọng biết bao. Khi tôi giảng kinh thường hay đưa ra thí dụ, cả xã hội, cả địa cầu, ở trong Phật Pháp gọi là hư không khắp pháp giới, nhà Phật gọi là pháp thân. Giống như cái cơ thể này, một gia đình là giống như một tế bào trên cơ thể. Vợ chồng chính là hạt nhân của tế bào. Vợ chồng bất hòa, người nam đi ra ngoài có người tình, hoặc giả người nữ cũng đi ra ngoài có người tình, thì cái nhân tế bào này hư rồi. Tế bào hư rồi sẽ ảnh hưởng cả cơ thể. Cơ thể bạn bị bệnh rồi. Cho nên vợ chồng bất hòa, gia đình tan vỡ, chính là căn nguyên loạn động của xã hội. Bạn nói nhân quả bạn sẽ gánh là bao lớn. Cả thế giới bất an, xã hội loạn động là từ chỗ này mà ra. Cho nên ngày nay chúng ta nhìn thấy toàn thế giới tỷ lệ ly hôn cao như vậy. Bạn bảo cái thế giới này không loạn làm sao được? Quan hệ thật vô cùng lớn. Nếu như không có quan hệ nghiêm trọng như vậy, sao Phật lại đem nó đặt làm giới căn bản? Đại đức xưa Trung Quốc thường nói: vạn ác dâm di thủ, bách thiện hiếu di tiên. Chúng ta nên thể hội thật kỹ lời nói này. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Thế giới hòa bình, xã hội ổn định, sự hưng vong của quốc gia đều ở gia đình. Cho nên nhà Nho nói: tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Bình thiên hạ có nghĩa là thế giới hòa bình. Hiện nay nói thế giới hòa bình, thời xưa Trung Quốc gọi là thiên hạ thái bình. Cái gốc đó là gia đình. Căn bản của gia đình là vợ chồng. Ở trong tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo và Nho gia, đối với sự việc này nói rất nhiều, nói rất thấu triệt. Nếu như khi khởi tâm động niệm, lập tức liền nghĩ đến, cái nhân quả bạn phải gánh là gì? Chúng ta khởi một niệm ác, khiến cả xã hội, cả thế giới, tất cả chúng sanh bị nạn. Ta khởi một niệm thiện, có thể khiến tất cả chúng sanh được phước. Sự an nguy của xã hội hòa phúc của chúng sanh đều ở trong khởi tâm động niệm của chúng ta, không phải là chuyện nhỏ. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là pháp căn bản của tu học Phật Pháp, người hiện nay gọi là pháp cơ bản. Từ sơ phát tâm đến đạo vô thượng, vọng ngữ là có ý hay vô ý lừa gạt chúng sanh. Vọng là hư vọng, không thành thật, hiện nay gọi là nói dối, lừa gạt người khác. Đây là điều nghiêm trọng nhất ở trong ác khẩu. Hơn nữa, dễ dàng phạm nhất. Tại sao lại tạo ác? Lại hủy phạm lời giáo huấn của Phật Đà. Người hiện nay nói chẳng qua là bảo vệ lợi ích của mình. Thực ra đâu phải là lợi ích của mình. Nói lời thành thật chẳng qua là bao che cho tội ác của mình. Tội ác không nên tích lũy. Phật dạy chúng ta tích lũy công đức. Công đức phải tích lũy. Tội ác sao có thể tích lũy? Tội ác mà tích lũy thì càng tích càng lớn. Quả báo tương lai bạn đọa lạc, càng đọa càng khổ. Lưỡng thiệt, suối dục thị phi. Hỗn loạn, đôi bên. Cái tội lỗi này đặc biệt nặng. Phật ở trong kinh nói cho chúng ta biết, quả báo ở địa ngục kéo lưỡi. Xem nghiệp bạn tạo tác. Đương nhiên ở trong đây, tội lỗi nghiêm trọng nhất là phá hòa hợp tăng. Đây là một trong năm tội ngũ nghịch. Chúng ta xem thấy ở trong kinh phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo, đây là nói người xuất gia, đố kỵ người xuất gia, phỉ báng người xuất gia. Phỉ báng pháp sư giảng kinh thuyết pháp, phá hoại đạo tràng của họ, khiến tín đồ của họ mất đi lòng tin đối với pháp sư. Không đi nghe pháp sư này giảng kinh nữa. Mục đích của người đố kỵ này đạt được rồi. Nhưng mà quả báo, chúng ta xem thấy ở trong kinh Phật đã nói, họ đọa lạc vào trong địa ngục, dùng thời gian của nhân gian chúng ta để tính là 1.800.000 năm. Tính theo thời gian nhân gian, các vị phải hiểu rằng nhân gian chúng ta với địa ngục có chênh lệch múi giờ, chênh lệch rất lớn. Ở trong địa ngục, cái mà họ cảm thọ là vô lượng kiếp. Cái thời gian này không phải pháp thật, là từ trên khái niệm trừu tượng tạo thành, nó không phải chân thật. Cho nên ở trong kinh Đại Thừa, Phật nói với chúng ta, niệm kiếp viên dung, một niệm triển khai ra là vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp có thể đem nó rút ngắn lại thành một niệm. Cho nên ở trong địa ngục cảm thọ thật quả đúng là vô lượng kiếp. Chúng ta thử nghĩ, việc gì phải tạo cái tội nghiệp này chứ? Nếu như nhìn thấy người khác làm việc tốt, chúng ta tùy hỷ tán thán họ, giúp đỡ họ, thành tựu họ, thì công đức mà chúng ta giúp đỡ đó cũng lớn giống như họ. Cho nên tự lợi với tự hại cũng là trong một niệm. Kiết hung họa phước chỉ ở trong một niệm. Một niệm giác thì được vô lượng vô biên phước báo. Một niệm đã sai lầm thì rước về họa hoạn vô cùng. Người không học Phật không biết. Người học Phật cần phải thông suốt lý này. Bản thân khởi tâm động niệm, lời nói việc làm tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận, không đến nỗi hủy phạm. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta di giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.